có thể sanh khởi trí huệ. Văn tự được sáng tạo từ trí huệ, do vậy văn tự cũng có thể sanh ra trí huệ. Đức Phật vì chúng ta mà nói các thứ văn tự kinh điển, chúng ta gọi những thứ ấy là văn tự bát nhã. Văn tự có thể sanh ra bát nhã, vì vậy chúng ta nương theo kinh điển nhà Phật, dâng theo lời Phật dạy, có thể khai thị ngộ nhập tri kiến của Phật. Thứ ba, văn tự chính là bát nhã. Văn tự là phù hiệu ấy chính là không, chính là giả, chính là trung. Bản thân nó chẳng phải là bát nhã thì là gì? Nhìn từ hình tướng của văn tự, nó là giả tướng. Nhìn từ bản thể, nó là không, chẳng có tự tánh, vô tự tánh. Nó do nhân duyên hòa hợp mà hiện ra tướng. Bản thân nó chẳng có tự tánh, bản thể của nó chính là không. Nhưng nó có thể truyền lại trí huệ, lý luận, kinh nghiệm và phương pháp của những bậc đã giác ngộ. Từ văn tự, người đời sau chúng ta có thể hoàn toàn tiếp nhận những điều ấy. Do vậy có thể nói văn tự là bát nhã. Bởi đó, từ văn tự bát nhã đạt đến thật tướng bát nhã. Tình hình này tạo thuận tiện rất lớn. Thuận tiện gì vậy? Tức là ngôn ngữ. Văn tự đơn giản, hữu hạn mà lại có thể hiển thị, khiến cho chúng ta thấu hiểu, giác ngộ nghĩa lý chẳng có cùng tận. Văn tự hữu hạn nhưng nghĩa lý trong ấy chẳng có cùng tận. Ư trung phân tam. Trong đoạn này, bộ kinh Di Đà này được chia thành ba phần. Kim thuộc tự phần. Đoạn chúng ta đang đọc này thuộc vào tự phần. Tự giả là trình bày tường thuật. Hữu tự giả là đầu mối. Dị nhập chánh văn, tiên tự liệt thử kinh chi đoan tự giả. Trước hết trình bày nhân duyên giảng kinh. Hữu chứng tính, phát khởi nhị tự. Tự phần có hai đoạn. Đoạn thứ nhất là chứng tính tự. Đoạn thứ hai là phát khởi tự. Chứng tính tự là lục chủng thành tựu. Phát khởi tự ở sau chứng tính tự, trình bày nhân duyên của bộ kinh và pháp hội lần này. Nhân duyên pháp hội lần này nhất định chẳng giống những pháp hội khác, vì thế còn gọi là biệt tự. Kim duy chứng tính, phàm chứng tính giả, giai dĩ lục chủng thành tựu, kim thuận văn tiện, quân kỳ phồn giảng, thả phân di nhị, tiên minh ngũ cú, hậu minh liệt chúng, hợp chi thành lục. Liên Trì đại sư gộp chung năm món thành tựu đầu lại để giảng, hợp thành một đoạn. Phần liệt kê thính chúng, vì có nhiều người nên ngài chia thành một đoạn khác. Trước hết nói về năm câu này, sau đó sẽ giảng về đại chúng. Tư phục lệ, tiền thống quát đại ý, thứ nải ly thích. Trước hết là nói chung, sau đấy mới giới thiệu từng điều. Ngôn như thị chi pháp. Như thị chi pháp là chỉ bộ kinh này. Ngã tùng Phật văn, ta là tôn giả A Nan tự xưng. Kinh do tôn giả A Nan kết tập, do ngài giảng lại nhắc lại. Bỉ nhất thời Thích Ca Mâu Ni Phật tại xá vệ quốc chi kỳ viên giả, cái thị Phật thị A Nan cú. Phía trước hết thảy kinh có ghi thêm mấy lời dẫn nhập này, chép thêm mấy câu này là vì Đức Phật đã bảo ngài A Nan làm như thế. Lúc Đức Phật sắp diệt độ, A Nan quá đau xót, vì A Nan chỉ chứng sơ quả, chưa đoạn kiến tư phiền não. Ngài đã đoạn kiến hoặc nhưng chưa đoạn tư hoặc. Vì thế Đức Phật diệt độ, ngài rất đau khổ, vẫn ứa nước mắt. Lúc ấy, ngài A Nậu Lâu Đà bảo ngài, Đức Phật sắp diệt độ, có những vấn đề rất trọng yếu, ông cần phải thỉnh giáo, há có nên khóc lóc. Ngài được cảnh tỉnh bèn đáp, vấn đề gì vậy? Nay tâm tôi đang loạn, tôi nghĩ cũng chẳng ra phải nên hỏi những gì chẳng cần hỏi. Ngài A Nậu Lâu Đà dạy ngài A Nan hỏi bốn câu, Bốn câu hỏi ấy vô cùng trọng yếu, liên quan đến tăng đoàn. Thứ nhất là lúc Phật tại thế, mọi người chúng con ở cùng chỗ với Đức Phật. Đức Phật lãnh đạo chúng con. Đức Phật chẳng trụ thế, chúng con nương tựa vào ai để làm thầy? Chúng con trụ nơi đâu? Hai câu hỏi ấy, trong tương lai, chúng con kết tập những kinh điển do Đức Phật đã giảng. Đầu kinh có cần phải thêm những câu chữ nào hay không? Vì phía trước kinh điển của ngoại đạo Ấn Độ đều có lời dẫn nhập. Chúng ta cần thêm hay không? Nên thêm theo cách nào? Câu hỏi thứ tư là, Đức Phật tại thế, đương nhiên đồ đệ rất nhiều. Trong các môn đệ cũng có những kẻ quậy phá, càn quấy. Đức Phật có thể chế phục họ. Đức Phật nhập diệt, chúng con đều là bạn học, họ nhiễu loạn tăng đoàn, nên làm như thế nào? Nêu lên bốn câu hỏi ấy. Đức Phật trả lời, câu thứ nhất là, dĩ giới vi sư, Phật chẳng tại thế, nhưng giới luật do Đức Phật chế định vẫn còn. Nương theo giới luật để tu hành sẽ chẳng khác gì thầy vẫn còn. Y tứ niệm xứ trụ, ta trụ vào đâu? Nương vào tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là quán thân bất tịnh, quán thọ là khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Tâm chúng ta an trụ nơi tứ niệm xứ chẳng khác gì Phật vẫn trụ thế. Trong tương lai, kết tập kinh điển, trước hết thảy các kinh phải thêm. Tôi nghe như thế này, một thời Phật ngự tại nơi nào đó, cùng với những người nào đó, đấy là lời giới thiệu. Vì thế hết thảy các kinh trong hiện thời đều có câu này. Thứ tư, đối phó những ác tỳ kheo đầu bò đầu bướm như thế nào? Đức Phật dạy hãy mặc tẩn. Mặc tẩn là không quan tâm tới bọn họ, để mặc họ. Phật thị A Nan, nghĩa là Đức Phật chỉ dạy A Nan như thế. Như thị ngã văn hữu tam nghĩa, nhất đoạn nghi cố, nhị tức tránh cố, tam giảng tà cố. Thuở ấy khi tôn giả A Nan kết tập kinh điển, vừa lên tòa được tam bảo gia trì, tướng mạo A Nan biến đổi trở nên giống như Phật, cho nên thính chúng ở dưới đều hoài nghi. Có kẻ hoài nghi, có phải là Thích Ca Mâu Ni Phật trở lại hay không? Thích Ca Mâu Ni Phật đã diệt độ, đương nhiên sẽ không trở lại. Có phải là Phật từ phương khác đến hay chăng? Cũng có người hoài nghi A Nan đã thành Phật. Vì vậy ngài A Nan vừa sướng như thị ngã văn, mọi người chẳng còn nghi hoặc. Đó là ý nghĩa thứ nhất, tức là đoạn nghi cố. Thứ hai là tức tránh luận. Nếu bảo là do A Nan nói, mọi người chẳng phục. Ngài A Nan nói, những lời này chẳng phải do tôi nói mà đều do Đức Phật nói, mọi người chẳng dị nghị, chẳng tranh cãi. Thứ ba là giảng tà. Tà là ngoại đạo Ấn Độ. Kinh sách của ngoại đạo Ấn Độ đều mở đầu bằng chữ A Ưu. A Ưu là hữu vô, nghĩa là hoặc hữu hoặc vô, phỏng chừng bất định. Kinh Phật chẳng dùng cách ấy. Kinh Phật dùng như thị ngã văn, nhất thời. Dùng cách mở đầu như vậy. Đây là chỗ nhằm phân biệt sự sai khác giữa Kinh Phật với hết thảy các kinh sách tôn giáo của Ấn Độ. Vừa mở ra đã thấy hình thức khác hẳn. Văn tự Bát Nhã, vị Bát Nhã vô ngôn, lại ngôn nhi hiển. Cố Phật dĩ văn tự thuyết kinh, kim hoàng dĩ văn tự giải thích. Cổ nhân bảo, đạo bổn vô ngôn, nhân ngôn hiển đạo. Thánh nhân Trung Quốc cũng nói, đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Quan điểm này tương xứng với kiến giải của Đức Phật. Nói cách khác, để hiểu rõ thật tướng, chân tướng của vạn pháp trong vũ trụ vốn chẳng nói được. Kinh Đại Bát Nhã tuy là bộ kinh Phật lớn nhất, có tới 600 quyển, nhưng cốt lõi của bộ kinh rất đơn giản. Bất sanh bất diệt, Bát Nhã vô tri. Bát Nhã vốn vô tri. Vô tri là thể của Bát Nhã. Khi ứng dụng sẽ là không gì chẳng biết. Thể của Bát Nhã là gì? Nói thật ra là tâm thanh tịnh. Quý vị muốn cầu Bát Nhã, cầu ở nơi đâu? Không phải là niệm kinh Bát Nhã hay niệm kinh Kim Cang sẽ có Bát Nhã. Chẳng có đạo lý ấy. Niệm kinh Đại Bát Nhã, quý vị có Bát Nhã hay không? Càng niệm càng mê muội mơ hồ, càng niệm càng hồ đồ. Bát Nhã nhất định phải cầu từ trong